siêu cấp hoàng kim thủ, chương 606, thay đổi bất ngờ, góc truyện audio.com. Nhóm của Lý Dương có thể coi là một trong những người đến sớm nhất, nhưng họ đều sững sờ sau khi tiến vào bên trong trung tâm giao dịch nguyên thạch. Rất nhiều người đang cố sức chạy thật nhanh vào trong, cảnh tượng giống như trước kia Lý Dương tranh lên tàu hỏa mỗi lần công tác. Đặc biệt là mỗi dịp về quê đón Tết, ai cũng có vẻ như đang chạy đua mỗi khi tiến vào nhà ga. Mọi người điên rồi, Từ Mã Lâm trợn mắt nhìn, anh chưa từng tham gia đại hội giao dịch nguyên thạch ở Myanmar nhưng đã đến Bình Châu nhiều lần, và anh chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào điên cuồng đến vậy. Chuyện này trước kia cũng chưa từng xảy ra, chắc là do hôm nay có quá nhiều người tham gia đại hội. Sang Đa La khẽ lên tiếng giải thích. Theo thống kê của các quan chức đại hội, số thiếp mời được phát ra vào khoảng trên 8.000, dù một bộ phận không thể tham gia thì con số thực tế cũng phải hơn 7.000, đây có thể coi là lần đại hội có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước tới giờ. Rất có thể ai cũng biết rằng lần này số lượng người tham gia đại hội rất đông nên không đủ chỗ ngồi, vì vậy họ cố sức tranh vào mong có thể tìm được một vị trí thật thuận tiện. Lý Dương gật đầu đồng tình, số lượng người tham gia đại hội giao dịch nguyên thạch lần này không phải là bí mật không thể tiết lộ. Đặc biệt là khi những người đại lục đến tham gia đại hội vốn đã quen với việc tranh cướp chỗ ngồi nên khi biết không đủ chỗ, họ sẽ tìm mọi cách để tranh giành, dù chỉ là đến để xem nguyên thạch cũng sẽ tìm cách nhờ bạn bè xí hộ. Lý tiên sinh, chúng ta đi thôi, chỗ ngồi ở phòng VIP khá tốt, có hoa quả điểm tâm, hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi đại hội bắt đầu. Sang Đa La quay sang nói với Lý Dương, lúc nãy Lý Dương đã nói sẽ không đi xem lại nguyên thạch. Được, Lý Dương gật đầu, mọi người xung quanh đang cố gắng vượt qua họ, một số còn la hét không ngừng. Ở Myanmar, phòng đấu giá còn được gọi với cái tên là phòng giao dịch. Nơi sâu nhất trong trung tâm Bảo Ngọc cũng là nơi xa nhất, muốn tới đó phải mất 10 phút đi bộ. Phòng VIP của gia tộc Sang Đa La ở phòng đấu giá số 2. Đường vào phòng VIP không đi theo hướng cửa chính mà phải vòng cửa phủ. Ở đó còn có các binh sĩ chính phủ trang bị vũ trang đứng cảnh giới. Không phải khách VIP tuyệt đối không thể vào đây. Sang Đa La lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho viên binh sĩ. Xem xong, viên binh sĩ lập tức cung kính nhường đường. Phòng VIP thực ra là một căn gác nhỏ bằng gỗ, rộng chừng 30-40 m², một mặt được làm bằng kính, từ đây có thể nhìn rõ được màn hình điện tử bên dưới. Hai bên tường được bố trí hai hàng ghế sofa cao cấp bằng da chính hiệu, ở giữa là bộ trà bằng gỗ, một ít hoa quả tươi và điểm tâm. Trước tấm kính chắn còn có hai chiếc sofa bằng da mềm, ở giữa là một chiếc bàn tròn. Đây là chỗ để khách VIP quan sát tình hình bên dưới. Phòng VIP có vị trí đắc địa và điều kiện rất tốt. Lý tiên sinh, ngài hãy nghỉ ngơi một chút, tôi đi lấy máy đấu giá nguyên thạch cho ngài. Sang Đa La mời Lý Dương ngồi xuống rồi bước ra ngoài. Đấu giá ở Myanmar cũng tương tự như ở Bình Châu, đều phải có máy đấu giá. Sau khi nhập số hiệu và giá cả vào máy, những thông số này sẽ hiển thị lên màn hình lớn bên dưới. Nhưng ở Myanmar có một điểm khác biệt, đó là người ta dùng euro làm đơn vị tiền tệ để đấu giá nguyên thạch, trong khi ở Bình Châu lại là NDT. Nếu nhầm lẫn giữa hai điểm khác biệt này, người chơi có thể lỗ to. Một lát sau, Sang Đa La quay. Góc truyện audio.com. Lại, trên tay cầm 6 chiếc máy đấu giá, anh giữ một chiếc rồi lần lượt phát cho Lý Dương, Tư Mã Lâm, Lý Sán, Vương Dai Dai và Lưu Cương mỗi người một chiếc. Bọn Triệu Khuê thì không cần, họ có mặt ở đây chủ yếu là để cảnh giới và đảm bảo an toàn cho Lý Dương. Những nguyên thạch được Lý Dương để ý đến không nhiều, chỉ khoảng 20-30 viên. Lưu Cương, Vương Dai Dai và Sang Đa La sẽ giúp anh đấu giá, còn nếu không Lý Sán cũng có thể tham gia. Bất kể thế nào, nếu chỉ đấu giá số nguyên thạch mà anh và Tư Mã Lâm đã chọn thì 6 chiếc máy đấu giá là quá đủ. Máy đấu giá ở đây giống với ở Bình Châu. Nhìn máy đấu giá, Tư Mã Lâm ngạc nhiên hỏi. Sang Đa La cười, giải thích. Tư Mã tiên sinh, máy đấu giá ở Bình Châu và chỗ chúng tôi được cùng một nhà máy sản xuất, tất nhiên là phải giống nhau rồi. Ra là vậy, Sang Đa La vừa giải thích, bọn Lý Dương lập tức hiểu ngay, Tư Mã Lâm cũng mỉm cười gật đầu. Đại hội giao dịch nguyên thạch ở Bình Châu vốn mô phỏng theo cách làm của Myanmar, giống nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, họ chưa từng tham gia đại hội giao dịch nguyên thạch ở Myanmar, nhưng Bình Châu thì đến đã nhiều lần, rất quen với thiết bị này. Những người có mặt trong buổi bán đấu giá hôm nay ngày một nhiều, cảnh tượng thật hỗn loạn, họ đang cố sức tranh cướp chỗ ngồi. Tuy nhiên, phòng VIP được cách âm rất tốt, bọn Lý Dương chỉ nghe thấy những tiếng động hỗn loạn rất khẽ. Hơn nữa bên trong phòng cũng rất thoáng mát thơm tho, cảm giác thoải mái không kém gì ở trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp. Thời gian chậm chậm trôi qua, hiện đã 9 rưỡi. Màn hình điện tử bên dưới đột nhiên phát sáng, ánh sáng của nó khiến âm thanh huyên náo giảm đi không ít. Mọi người vội vàng ổn định tư thế, bất kể đã có chỗ ngồi hay chưa. Họ cẩn thận xem lại những cuốn sổ tay của mình, chuẩn bị ra giá cho những sản phẩm đã chấm trước đó. Thời gian đấu giá công khai ở trung tâm giao dịch Nguyên Thạch là khoảng 2 tiếng, từ 9:30 đến 11:30, dài hơn ở Bình Châu một chút. Người tham gia đại hội giao dịch Nguyên Thạch ở Myanmar đông hơn rất nhiều, Nguyên Thạch cũng nhiều hơn gấp đôi, do đó thời gian đấu giá nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Lý Tiên Sinh, đấu giá đã bắt đầu, ông có muốn xem một chút không? Sang Dala cũng đang ngồi trên ghế sofa phía trước tấm kính, ghế sofa đủ chỗ cho 3-4 người, nhưng hiện Lý Dương chỉ ngồi cùng Vương Dai Dai, còn Tư Mã Lâm, Lý Sán thì ngồi cùng ghế với Sang Dala. Cũng được, thời gian vẫn còn, chúng ta xem một chút rồi bàn tiếp. Lý Dương nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. Đấu giá vừa mới bắt đầu, mọi người sẽ không vội vàng dốc toàn lực để ra giá. Tuy thời gian đấu giá kéo dài 2 tiếng, nhưng giai đoạn mấu chốt nhất lại là nửa tiếng cuối cùng, còn thời gian trước đó chỉ mang tính thử nghiệm. Sau khi số hiệu và giá nguyên thạch hiện lên trên màn hình lớn, chỉ một vài viên nguyên thạch là có sự thay đổi, trong đó có 2 viên có vẻ rất tốt. Viên phỉ thúy pha lê có giá khởi đầu 2.400.000 đã tăng lên mức 2.530.000, còn viên nguyên thạch bạch diêm có giá 1.260.000. Sau 5 phút, 2 viên nguyên thạch này không có thêm thay đổi gì nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy số người ưng 2 viên nguyên thạch này đã tăng lên rất nhiều. Lý Dương cẩn thận quan sát màn hình điện tử rồi gật đầu. Số nguyên thạch anh chọn trước đó xuất hiện rất ít trên màn hình điện tử. Vương Dai Dai đang ngồi bên cạnh hiếu kỳ nhìn lên màn hình sau đó ấn tay vào máy đấu giá. Ngay lập, gocchuyenaudio.com, tức số hiệu viên nguyên thạch mà Vương Dai Dai vừa ra giá hiện lên màn hình. Lý Dương sửng sốt, anh quay sang nhìn Vương Dai Dai. Viên này là em chọn, em sẽ lấy nó. Vương Dai Dai ghé sát vào tai Lý Dương thì thầm. Lý Dương khẽ gật đầu. Lý Dương không có ấn tượng gì về viên nguyên thạch này, mà nếu đã không được anh để ý thì nhất định chất lượng cũng không thể tốt. Tuy nhiên, giá của viên nguyên thạch này không cao, nếu Dai Dai thích thì cứ để cô chơi một lát. Tư Mã Lâm cầm máy đấu giá, vẻ mặt rất phấn khích. Tổng số nguyên thạch anh nhắm tổng cộng chỉ khoảng 80.000 euro, đều là nguyên thạch thông thường, do đó tính cạnh tranh sẽ kém hơn rất nhiều so với những nguyên thạch thượng đẳng. Hiện trên màn hình không có viên nào trong danh sách anh chọn xuất hiện. Thời gian chậm chậm trôi, những thay đổi trên màn hình càng lúc càng nhanh. Xếp hàng đầu đến giờ vẫn là viên nguyên thạch thủy tinh trùng và viên bạch sa bì lớn nhất kia, giá của hai viên này cũng thay đổi rất nhiều lần, nhưng biên độ tăng không nhiều. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, giá của viên pha lê mới là 2.800.000 euro, còn viên bạch sa bì là 1.390.000 euro và một vài đơn vị lẻ phía sau. Giá chênh lệch thấp nhất quy định trong buổi đấu giá công khai là 1 euro, kể cả những nguyên thạch có giá trị lớn cũng không ngoại lệ. Dù chỉ trả cao hơn người khác 1 euro, nhưng chỉ cần đó là cái giá cao nhất thì vẫn có quyền sở hữu nguyên thạch. Tuy nhiên, tình huống này gần như chưa bao giờ diễn ra. Không ai dám mạo hiểm vào những thời khắc cuối cùng. Chỉ còn nửa tiếng cuối cùng, Tư Mã Lâm đột nhiên lên tiếng. Trong phòng VIP có đủ điểm tâm và nước uống, lại được ngồi trên ghế sofa êm ái nên thời gian trôi qua khá nhanh. Cạnh tranh bây giờ mới thực sự bắt đầu, 10 phút và 3 phút cuối cùng là hai giai đoạn kịch liệt nhất và 30 giây cuối cùng là giai đoạn quyết định. Sang Dala gật đầu, lúc này Lý Dương mới hiểu tại sao ở Bình Châu người ta chỉ cần nửa tiếng đồng hồ. Quả thật chỉ nửa giờ là đủ cho một buổi đấu giá, còn đa số thời gian trước đó chỉ mang tính thăm dò. Nửa tiếng cuối cùng, tốc độ thay đổi trên màn hình quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Màn hình điện tử trong 4 phòng đấu giá ở trung tâm giao dịch Nguyên Thạch cùng hiển thị một nội dung giống nhau, đó là thông số của 200 nguyên thạch được ra giá gần nhất. Lúc này, số hiệu của 200 viên nguyên thạch đang thay đổi không ngừng. 7.000 con người trong trung tâm giao dịch Nguyên Thạch đang ra sức cạnh tranh nhau. Mỗi một người trong số 7.000 người ấn máy đấu giá mỗi phút một lần. Đến giây phút cuối cùng, có người vừa ra giá xong, ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy đâu nữa, chỉ đành đợi đến khi màn hình ngừng chuyển động mới có thể xác định xem mình có mua được nguyên thạch hay không. 2.900.000, 3 triệu, còn 20 phút viên thủy tinh trùng đã vượt qua mức giá 3 triệu euro tương đương với 30 triệu NDT. Tất cả những ai chú ý đến viên phỉ thúy này đều tỏ ra rất căng thẳng. Hiện vẫn chưa phải là lúc đấu giá kịch liệt nhất, không biết tới lúc đó, giá của viên nguyên thạch này sẽ được đẩy lên tới mức nào. Lúc này, Lý Dương vẫn chưa thực hiện một thao tác nào với chiếc máy đấu giá. Vương Dài Dài cũng ngồi im, viên nguyên thạch cô chọn cũng không xuất hiện thêm lần nào trên màn hình điện tử nữa. Đây là Myanmar chứ không phải Bình Châu, Lý Dương không cần phải che đậy nguyên thạch mà mình muốn đấu giá, cũng không cần gây nhiễu loạn thị trường, bởi nếu có loạn thì anh cũng khó mua. Gocchuyenaudio.com, được những nguyên thạch đã chọn, đột nhiên, trên màn hình điện tử xuất hiện một sự thay đổi hoàn toàn mới, phòng đấu giá bỗng chốc trở nên huyên náo. Trong phòng VIP, bọn Lý Dương cũng trợn tròn mắt, cách chương.